23 La Mã.
Huyền thoại truyền rằng mùa thu năm Minh Mạng thứ 13 ấy, 1832, cả miền gia định chìm trong mưa triền miên, mà ngoài kinh thành lại nắng gay gắt như mùa hạ. Những cơn mưa kéo dài, cơn này nối cơn kia, hết ngày rồi sang đêm. Nước các dòng sông, các con kênh chảy xiết, ngập trắng cả đồng ruộng, trâu bò, ngựa, heo, gà, trôi ra biển nhiều vô kể. Con người thì bám víu trên các ngọn cây, nóc nhà, đói và khát. Lê Văn Duyệt lập đàn cầu siêu, xin trời dừng mưa, trời thương Duyệt tạnh ráo lại. Dân vui mừng nói rằng trời còn thương dân, cho dân sống. Một buổi sáng trời im biển lặng, mà trời hiền lành nhô lên khỏi đường viền xanh sẫm phía đông thành Gia Định. Chính vào lúc ấy, phó vệ úy Lê Văn Khôi vào báo cho cha nuôi Lê Văn Duyệt biết cột cờ trong thành tự nhiên gãy đôi như có ai bẻ. Lê Văn Duyệt không nói gì, nét mặt trầm tư, ngồi uống trà một mình trên cái sập cụ quen thuộc. Con mời bác Trương sang uống trà với cha cho vui nhé, Lê Văn Khôi gợi ý. Chú thích. Trương Tấn Biểu. Hết chú thích. Lê Văn Duyệt khỏa tay. Cha muốn ngồi một mình. Cha có điều gì nghĩ ngợi? Khôi vẫn đứng ở góc sập cụ hỏi. Cùng cha đã nghĩ ngợi suốt đời. Giờ nghĩ lại, cha thấy không có gì phải đáng nghĩ ngợi. Vì nói mà không làm, hoặc nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Bọn con có làm điều gì để cha buồn? Chú thích. Ý Khôi nói các đám phỉ, đám giặc được Lê Văn Duyệt xin tha và đưa theo vào ở Gia Định. Hết chú thích. Lũ con đã làm đúng những gì lũ con hứa. Không phản lại cha, điều mà không ít đại thần cạnh vua chờ đợi. Thưa cha, con lấy làm lạ không hiểu tại sao. Giữa lúc trời yên biển lặng này, cột cờ trong thành tự nhiên lại gãy như có ai bẻ. Vạn sự không có gì tự nhiên xảy ra mà không có nguyên do. Có những thay đổi trong trời đất, ta chỉ có tự thấu hiểu, chớ không nói được. Bọn không tự thấu được cho đó là huyền bí hay ma quái, còn ai tự thấu hiểu được lấy làm bình thường mà cho đó là luật của trời đất. Khôi bần thần. Cha, cha có làm sao không? Con chưa nghe cha nói như thế này bao giờ. Cha không làm sao, quả cha chưa nói như thế này bao giờ thật. Hồi đêm, cha nằm mơ nghe ông Chu Công bên tàu gọi và hỏi. Duyệt, người có bao giờ tin rằng ở trong trời đất có vật gì đứng mãi mà không nghiêng không? Ta trả lời Chu Công, không. Chu Công gật đầu bảo, vậy khi phải trở về, ngươi đừng lấy đó làm lạ. Điều ngươi nên vui vẻ là trong cuộc đời làm quan, ngươi chưa bao giờ quanh quéo mà luôn thẳng ngay. Sau này đất trời dẫu biến động, có ai đó lật mà ngươi lên, ngươi cũng đừng vì thế mà buồn phiền. Ngươi cứ tin vào điều phải thì ngươi sẽ được hưởng phúc của lòng dân. Khôi tròn vo đôi mắt, mồ hôi tháo ra rầm rề. Mãi một lúc sau Khôi mới nói được. Cha nằm nghỉ, con đi kêu lương y ngay. Đừng. Lê Văn Duyệt giơ tay ngăn Khôi. Con bảo này đem ba sao cho cha đi tuần biên. Ở biên cương cha thấy có điều không yên. Vừa lúc Chu Tất Biểu hớt hải chạy qua, kêu lên. Trời này mà cột cờ tự nhiên gãy là làm sao? Lê Văn Duyệt điềm nhiên rót trà và vào cốc đưa Chu Tất Biểu. Uống đi cho nóng. Thế tổ cho xây bệ cột cờ này, thế tổ dựng vào đây cây cột cờ này. Ngày đầu tháng, ngày lễ Tết, ngày hội, lá cờ lại tung bay kiêu hãnh. Bây giờ nó gãy, khí thiêng không quạt nữa, ai mà chẳng buồn. Đêm rồi ông Chu Công hiện lên bảo tôi, công việc Duyệt mở mang tới đây là xong, ngừng lại là hay, tiến nữa là xấu, cứ giữ vững chính đạo là tốt. Tôi thấy có người báo trước thì mừng, đấy là điềm lành, chứ có gì đâu mà lão thần có vẻ hốt hoảng. Chưa tới biểu, chưa hết bàng hoàng, ngồi xuống sập gụ, đỡ chén trà sen Lê Văn Duyệt chào, ông nhấp từng khớp nhỏ. Không phải để thưởng thức vị trà thơm ngon, đầy thú vị đối với ông, mà để ngẫm nghĩ về Lê Văn Duyệt và những điều mà Duyệt báo trước cho ông. Ngày ấy, mùa thu nắng nhạt, hai người đi thăm thành Gia Định như một đóa sen đang nở vừa được tu sửa lại. Chú thích, thành hình bát giác, hình giống đài sen. Hết chú thích. Hôm ấy, Duyệt xuống ngựa, dừng rất lâu bên cột cờ. Duyệt nhìn ngắm, sờ tay vào cây cột, lúc lùi xa đôi mắt đăm đắm, lúc lại gần nét mặt bần thần. Cùng với thành Gia Định, cột cờ này đã được Trịnh Hoài Đức xây dựng từ năm Quý Tỵ 1809. Từ đế cột cờ đến thân cột cờ, lá cờ đều được quan hiệp tổng chấn này chăm chút lo toan. Mỗi ngày đầu tháng, mỗi ngày lễ, hội, Tết, nhìn lá cờ được kéo lên, lồng lộng giữa bầu trời Gia Định, từ quan chí dân đều cảm thấy thiêng liêng, đều cảm thấy lòng mình kiêu hãnh. Vậy mà lúc ấy, mọi chi tiết nhỏ nhất của thành trì đều được tu sửa rất cẩn thận, thì Lê Văn Duyệt lại hỏi ông, có bao giờ ông nghĩ một ngày nào đó cây cờ này bị gãy không? Ông không tin điều đó, và Lê Văn Duyệt đã nói như đã từng nhìn thấy nó gãy. Lúc ấy Chu Tất Biểu bàng hoàng, và ông không ngờ cái ngày ấy lại là hôm nay. Buổi sáng mùa thu nắng dịu, trời trong, sau một đợt mưa lớn kéo dài. Tôi thật không hiểu đây là điểm gì, Chu Tất Biểu vẫn còn ngạc nhiên hỏi. Lê Văn Duyệt đặt cốc trà đang uống dở xuống chiếc khay gỗ và nhìn vị lão thần, người là Lê Văn Duyệt, rất kính trọng, rồi nói. Tự cổ chí kim, có triều đại nào thịnh mãi mà không suy? Âu Chu Công hiện về nói với tôi như vậy. Thịnh suy thay nhau lên rồi xuống. Đó là cái luật của trời đất. Ta rất mừng. Thấy người khi yên không quên có lúc nguy. Khi vững không quên có thể mất. Khi trị không quên lúc loạn. Nhờ vậy mà thân ngươi được yên, thế ngươi ngày một vững. Lê Văn Duyệt dừng lại, nâng cốc trà nóng do lão cơ điều châm thêm, nhấp một chút chút, rồi tiếp. Nhưng vững gì thì vững, rồi không ai qua được số trời đã định. Họa hay phúc là do cái thời nó tới. Buồn mà làm chi? Hôm nay tôi muốn ra ngoài biên cương. Kia tay Lê Văn Duyệt trở về dinh của mình, Chu Tất Biểu vẫn chưa thôi ám ảnh về nỗi lo một tai họa nào đó sẽ xảy ra. Dẫu biết cái họa không từ ai, dẫu biết họa phúc là do trời định, nhưng sau lòng ông cứ hồi hộp, cứ phấp phỏng. Ông ngồi như bất động trên cái sập cụ của mình, miệng lẩm bẩm: họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chú thích: họa không tới một lần, phúc không gặp lại. Hết chú thích. Chẳng lẽ nào triều Nguyễn đến đây là dứt? Một triều đại vừa mới gom giang sơn về một mối sau bao năm phân tranh, những điều làm được cho nước cho dân hãy còn ít quá. Là một đại thần, ông nghĩ ngay cả những điều làm được kia cũng còn lắm điều bất cận nhân tình. Chú thích: không hợp tình người. Hết chú thích. Nhưng dẫu sao ông vẫn có cách nhìn, cách kỹ khác Lê Văn Duyệt. Với ông, Minh Mạng vẫn là vị vua làm được nhiều việc, nhất là những việc lớn như ở biên cương Tây Nam, tiếp tục công cuộc khẩn khoang, mở mang hệ thống kênh sông, cải cách việc hành chính, nghiêm trị bọn quan tham lại nhũng. Ngay việc biết Duyệt không ưa Bình mà đức vua vẫn tin sùng, tạo cho Duyệt mọi thuận lợi để an dân gia định, giữ vững biên cương, chỉ xin điều đó cũng để cho ông nghĩ đâu phải Minh Mạng là vị vua nhỏ nhen, thủ sai, cố chấp, đâu phải Minh Mạng là một ông hoàng chỉ biết có đam mê cung tần mỹ nữ, nhân vô thập toàn. Quả ông không dám đòi hỏi Minh Mạng nhiều hơn những gì vị hoàng đế này đã làm bao năm qua. Không phải ít lần ông đụng với vị hoàng đế này. Ông tâu thẳng với nhà vua rằng đất nước chưa thể thái bình đâu mà đã trọng văn hơn võ. Trước đây Thế Tổ không ưa sư sãi. Chú thích: Đại Nam Liệt Truyện. Hết chú thích. Giờ hoàng đế lại bài xích Thiên Chúa giáo gây gắt đến nỗi ra chỉ dụ cấm đạo, phá nhà thờ, bắt các nhà truyền giáo, nhất là đối với các nhà truyền giáo người Tây Dương. Minh Mạng không những không nghe ông, lại còn khó chịu. Im lặng, ông trở về, nghĩ ngợi suốt đêm, rồi hôm sau lại chặt lưỡi. Hãy cảm thông với nhà vua, chỉ vì một đất nước có trăm ngàn lời tâu khác nhau. Bây giờ thì Chu Tấn Biểu vẫn triệt miên trong nỗi lo. Chẳng lẽ Minh Mạng lại băng? Sự ra đi nào của một vị hoàng đế chẳng làm cho đất nước ấy chao đảo. Số biết nỗi lo của một vị quan già như ông chẳng làm cho đất nước sáng sủa hơn, nhưng sao lòng ông cứ phấp phỏng. Cố dứt khỏi những ý nghĩ nặng nề, Chu Tất Biểu đứng dậy, định đi ra biên ải cùng với Lê Văn Duyệt, thì ông lại nghe Lê Văn Duyệt đã trở về dinh. Lại điều gì nữa đây? Quả người già hay lo, không hiểu lo điều gì, nhưng lòng ông không lúc nào bớt hồi hộp. Vội vàng, ông qua xin tổng trấn. Lê Văn Duyệt vẫn ngồi đó, trên sập cụ giữa nhà, nét mặt vẫn điềm nhiên như ông vẫn ngồi đấy từ trước tới giờ. Im lặng, ông nhấp từng giọt trà ấm nóng, có mùi thơm thoảng qua quen thuộc. Thú vui của ông ngoài thú xem hát tuồng, coi trọi gà và hổ đấu voi. Tôi định đi với ông, Chu Tất Biểu nói thay câu chào, rồi ngồi xuống trước mặt Lê Văn Duyệt. Tôi muốn mà không đi được, Lê Văn Duyệt nói thành thật, nhưng Chu Tất Biểu lại cho Lê Văn Duyệt nói vui nên cũng nửa đùa nửa thật. Có gì ông muốn mà không được, đức vua còn phải chiều ông nữa là. Nhìn Chu Tấn Biểu, Lê Văn Duyệt nở nụ cười nói. Ông nói phải, đức Thế Tổ trước kia và hoàng đế hiện nay đều có nể tôi. Nhưng trời thì không nể ai cả. Ông muốn nói gì? Con người sinh ra là có số cả ông à, trời đã kín thì ai cãi lại được mệnh trời. Dừng lại một lúc, Chiều một cụm trà, Lê Văn Duyệt lại tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh. Tôi biết số tôi đã hết. Chiêu Tất Biểu tròn mắt nhìn Lê Văn Duyệt. Ông không tin ở chính đôi tai mình nữa. Sao hôm nay ông lại nói quấy vậy? Chú thích, nói gở. Hết chú thích. Tôi sao dám chiêu ghẹo lão thần? Chú thích, đùa bỡn. Hết chú thích. Dẫu sao, lão thần cũng đáng tuổi anh tôi. Lần đi thăm thành vừa tu sửa, tôi đã nói trụ cờ này sẽ gãy. Đúng vậy, và sáng nay nó đã gãy. Tôi nghĩ ông nói chơi, nay vận vào thành đúng. Nhưng sáng giờ, quả tôi lo cho vương quyền nhà Nguyễn. Tôi lo nhà vua băng đột ngột. Bây giờ, hóa ra ông nắm cả ngày ông sẽ đi sao, ông Duyệt. Sáng nay tôi định ra biên ải, nhưng con ba sao không chịu đưa tôi lên bành. Bọn Khôi phải dùng thang, thúc hoài nó mới chịu đi. Khôi cho mấy ngày mưa bão chắc nó bị bệnh. Tôi lại nghĩ một điều gì xui đây. Coi mặt nó thấy buồn lắm. Đưa tôi đi một quãng, tự nhiên nó phục xuống. Khôi nói, nó bệnh nặng rồi cha. Tôi cũng có phân vân. Khôi lấy ngựa, con ô truy của tôi, ông biết rồi. Khôn lắm. Vậy mà mới đi 10 bước, nó không đi nữa, quay đầu lại. Khôi giận quá, đánh nó mấy roi. Bây giờ thì tôi hiểu và bảo nó. Chờ đã kín, con đừng đánh nó nữa. Thôi, để ô truy đưa cha về. Lúc ấy, ba sao lại ngáng ngang đầu ô truy. Nhìn đôi mắt con vật tôi kiểu lọc nó. Tôi bảo Khôi, để cha sang ba sao cho nó vui lòng. Con vật đi, lặng lẽ, hai hàng nước mắt nhỏ dài theo từng bước chân chậm rãi của nó. Chưa bao giờ tôi thấy thương con vật như lúc này. Ai bảo loài vật không có tình cảm. Ba sao đã quyến luyến với tôi như một người bạn thân thiết. Luôn luôn nó gợi cho tôi hình ảnh lê chất. Xuống đất, tôi vẫn chưa muốn về và ba sao như sợ phải xa tôi. Tôi lau nước mắt cho con vật, hai vạt áo ướt đẫm. Thôi, ba sao đừng khóc nữa, ta đau lòng lắm, ba sao về đi. Con vật đưa vòi vuốt ve tay tôi một lúc rồi lặng lẽ quay về trại của mình. Không ai ngờ, đêm hôm ấy cả miền gia đình bàng hoàng vì tiếng gầm rung trời truyền đất của ba sao. Nhiều cụ già kể lại rằng lúc ấy vào giờ Dần, cái giờ cách đây 69 năm, cậu bé Lê Văn Duyệt đã ra đời. Trương Tất Biểu giật mình chạy qua. Vậy là con bạch hổ của miền gia đình đã ra đi. Trương Tất Biểu kêu lên trong tiếng nấc không sao kịp nổi. Lão Cơ Điều lau hai giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, già hằn những rãnh xương cá, nói. Ngài ngồi xếp bằng uống trà nóng, tỉnh táo lắm, sắc mặt ngài vẫn hồng hào, giọng ngài vẫn rõ ràng. Ngài dặn tôi, lão theo ta suốt mấy chục năm, giúp ta được nhiều việc, ta ra đi, không có gì cho lão, thật ái ngại. Ta có dành chút ít tiền nhà vua thưởng, cho lão 1.000 quan để về quê dưỡng già. Ta nhờ lão một việc, đưa con ba sao về nuôi giúp ta. Nó còn sống lâu và có thể giúp lão. Sao thượng công nghĩ rằng con không chết? Tôi hỏi, lão chưa chết đâu, ba sao sẽ đỡ cho lão mọi tai họa. Con còn nhớ hồi ấy, trước khi cứu quân ra đi, nó gập lên một tiếng. Cả miền gia đình này, ai mà chẳng biết. Ngài im lặng gật đầu, rồi nằm xuống. Tôi nghĩ, thôi, hẳn để cho ngài chập mắt một chút. Ai ngờ sau đó không lâu, đúng vào giờ Dần, tôi nghe tiếng gầm rung trời đất. Tôi cứ tưởng trời chuyển mưa, vội vàng tôi chạy qua, trời bên ngoài vẫn trong trẻo. Tôi nghĩ ngay tiếng ba sao, hôm đó cứu quân lê chất và bây giờ, chẳng lẽ, nửa tin nửa ngờ, tôi rón rén hé cửa bước nhẹ vào, cứ sợ làm ngài giật mình. Tôi đứng bên cạnh ngài thật lâu, mong ngài ngủ yên, mãi đến khi cậu Khôi chạy vào, lay ngài dậy thì... Hu hu hu. Trương Tấn Biểu nén tiếng khóc, đặt tay lên ngực. Đúng. Dân chúng đồn thổi ông ấy là một vị thần. Bây giờ ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ có thần mới biết mình sẽ ra đi chính xác như vậy. Biết ra đi mà vẫn không chút buồn lo, vẫn ung dung như sắp đi vào giấc ngủ ngạt năm. Bẩm đại quan bảo gì? Lão Cơ Điều hỏi. Không, ta không bảo gì. Ta chỉ nói ta tưởng ta ra đi trước Tổng Chấn. Không ngờ ta vẫn còn đây mà Tổng Chấn đã ra đi. Muôn công nghìn việc, giờ ta biết tính sao đây? Thật tiếc, bao giờ ở trời Nam này mới có được một đại thần như Tổng Chấn Lê Văn Duyệt, một con người mà lại được dân phong là thần, quả thật, hiếm có. 24 La Mã. Từ hai lầu bát giác ở Tả và Cửu Thành gia đình, chống gõ 9 hồi, chuông khua 9 đợt. Đợt này cách đợt kia 9 khắc, nối tiếp nhau, đổ, rền, suốt ngày đêm. Ông Cọp Trắng đã ra đi, dân khắp miền gia đình truyền nhau tin chẳng lành đó. Ai cũng thấy sự mất mát to lớn, ai cũng thấy thiếu vắng một cái gì không nói được mà thiêng liêng vô cùng. Tất cả chỉ biết rằng, từ giờ khác này họ không thể sống như trước được nữa. Có còn nữa không, cái không khí yên lành, được làm, được ăn, được hội hè, lễ tết như trước, thời mà Thượng Công còn sống. Người dân gia định, già cũng như trẻ, đều cảm một điều, con người ấy đã ra đi, ông Cọp Trắng đã ra đi, đất này, thành này, sông này, cây này, biển này, rừng này, đồng ruộng này, vùng biên cương này, tất cả rồi sẽ khác trước. Nhiều tai họa chắc rồi sẽ sáng xuống, nỗi đau lại chồng chất nỗi đau. Từ sáng sớm, từ đêm khuya, từ buổi trưa nắng, từ mọi thời khắc, dân khắp miền Gia Định theo các chiều sông, dòng kênh, theo các con lộ lớn, con hẹp nhỏ đổ về thành Bát Quái như đổ về một đài sen, nơi vị Thượng Công của họ vừa nằm xuống. Người trước kẻ sau, hàng hàng lớp lớp, vòng trong vòng ngoài, chật cứng ở các cổng thành. Người các tộc trấn nhiều nhất không phải là lão Cơ Điều, một lão bộc theo hầu Thượng Công suốt mấy chục năm trường. Cũng không phải vợ ngài, bà Đỗ Thị Phận, hay đứa cháu thừa tự của ngài, mà là người con nuôi Lê Văn Khôi. Khôi đập đầu xuống đất khóc ồ ồ. Người ta nói rằng khi bố Khôi là ông Bế Văn Kiệt chết, Khôi cũng chỉ nhỏ vài giọt nước mắt. Đêm ấy, trước khi mất, Lê Văn Duyệt cho gọi Lê Văn Khôi vào dặn dò. Khi cha chết, Lê Văn Duyệt nói, mọi điều rồi sẽ khác hiện nay. Cha tin triều đình sẽ không để con yên. Cha chỉ thương con một lòng vì cha, bỏ tà theo chính tới cùng. Cha chỉ tiếc là con người không ai cưỡng nổi số mệnh. Thưa cha nói vậy là sao ạ? Sớm muộn rồi cha sẽ đi. Cha muốn con thu xếp để trở về cày cuốc, săn bắn, làm ăn. Vâng, con sẽ nghe cha. Vậy là cha mừng. Nhưng cha cứ sợ, cây bốn lặng mà gió chẳng lường. Con sẽ không bao giờ khuất phục một ngọn gió nào. Khí tiết của thằng con trai là ở chỗ ấy, nhưng con nên nhớ, nghĩa khí mà để mất lòng dân thì không có nghĩa gì đâu. Con nhớ, Lê Văn Khôi hoàn toàn không ngờ người cha nuôi còn tỉnh táo đến như vậy lại ra đi ngay sau đó. Ai nhớ lúc anh lui ra là giờ Tí, qua giờ Sửu, tới giờ Dần, cha đi. Một ông thầy địa lý người Tàu tên là Trương Minh Nhã, lúc bị đắm thuyền ở cửa Thị Nại, được Lê Văn Duyệt cứu đưa vào Gia Định, đã lặn lội suốt 3 ngày 3 đêm để chọn một chỗ cho Thượng Công nằm. Chỗ đất ấy là vùng đồi hình lưng quy, vùng thượng du Ghi Giang này, hoang sơ, cây cối tùm, không có lối đi. Thầy địa lý Trương Minh Nhã khi tìm thấy hướng đã dùng dao phạt cây, gai, mở lối mà đi. Khi đến nơi, ông lạnh gáy, dùng mình nhìn thấy nơi cây đa ngàn năm, một ông voi đang phủ phục ở đó. Chú thích. Thực ra là cây đa ông nội khoảng 200 năm. Hết chú thích. Nghe đầu khi hữu quân Lê chất thác, nó cũng tới phủ phục ở gốc đa tày sau khi gầm lên một tiếng rung động cả thành Gia Định. Buổi chiều hôm ấy, nghe đầu nó lại trở về. Lần này hơn 3 ngày nay, nó vẫn phủ phục ở đây. Không biết ông voi đi bằng con đường nào. Thầy Nhã tìm chẳng thấy lối, nhìn sâu vào phía trong nơi ông voi phủ phục, khuất trong đùng đình lá to như chiếc quạt mở rộng. Một bạch hổ đang nằm sải 4 chân vô tư như đang ngủ. Thầy Nhã đứng như trời trồng. Lẽ nào Thượng Công lại kéo ông cùng đi? Thầy Nhã vẫn đứng yên, cố trấn an mình. Nếu số trời đã định, ông có muốn cưỡng cũng không cưỡng nổi. Đứng im, ông chờ đợi cái chết. Nhưng cả hai ông vẫn như không biết có ai bên cạnh. Ông voi vẫn phục ở cốc đa ngàn tuổi ấy, mắt mở lim dim, tay đập mũi, vòi cong lên. Cuối vòi có một chấm sao mờ. Ông nghe người ta đồn, ông voi của Thượng Công vòi có 3 sao, ở vòi này có một chấm trắng nhạt, chắc là không phải. Ông hoàn toàn không biết rằng đấy chính là 3 sao của Lê Văn Duyệt. Sau 2 lần gầm, báo ứng cho dân Gia Định biết 2 đại thần từng gắn bó với Gia Định đã ra đi, bây giờ ông như chỉ còn lại 1 chấm sao đang lặn dần. Mãi sau này, thầy Nhã mới biết rằng 3 sao, cũng như ông, không chịu nổi sự tàn bạo của nhà Thanh, đã bỏ quê qua phương Nam. Ông và Gia Định đi bằng đường biển, 3 sao đi bằng đường rừng. Ông đã tìm tới tổng trấn Bắc Thành, Lê Chất. Đêm ấy, Chất thấy mình bị cây đè, hàng ngàn lính không kéo nổi cây đại thụ đang đè ngực vị tổng trấn Lê Chất, bất lực nằm chờ chết. Vừa lúc Duyệt cưỡi voi tới, Duyệt nói rằng 3 sao này của anh ta cho tôi đưa nó về Gia Định mà nó nhất định không đi. Nó cứ quay đầu ra hướng Bắc. Tôi nghĩ có việc gì đây mà mình chưa hiểu. Ai ngờ nó quyết trở lại cứu anh. Và khi 3 sao tới thì Chất nghĩ ngay rằng trời cho Duyệt chớ chẳng phải cho mình. Chăm chú nhìn con voi, thầy địa lý Nhã cứ nghi nghi hoặc hoặc. Không thể có một ông voi nào khác lại phù phục ở cây đa linh thiếp này. Thầy Nhã lần tới cạnh ông voi, ông vẫn nằm yên. Thầy sờ vòi ông vẫn để yên cho thầy Nhã sờ. Và thầy sương mắt cố nhìn vào đầu vòi, nơi có một chấm sao như đang mờ dần, im lặng thầy ngầm hiểu. Cắn răng, thầy sò từng bước lại chỗ Bạch Hổ. Bạch Hổ vẫn ngủ, thầy đưa tay mít bộ lông mượt của vị khùm thiêng. Khùm vẫn không hay biết gì. Thầy nghe thiên hạ nói khi hổ đã ngủ, khiêng ném xuống sông hổ vẫn ngủ. Thầy không tin cho là truyền thuyết. Bây giờ thì thầy nhìn thấy ông 30 ngủ như chết thật. Đứng dậy, lần này thầy yên tâm đi ngắm nghía kỹ hơn. Thầy hài lòng nhận thấy địa thế này rất đẹp, nằm ngay vào long mạch, rất hợp. Đúng đây là vùng đất lý tưởng, vùng địa linh nhân kiệt. Đốt nén hương, thầy quay đầu về phía cây đa nghìn năm, vái ba vái, rồi quay về phương Bắc, thầy lẩm bẩm. Ai là bạn chí cốt của Thượng Công, hãy về đây cùng Thượng Công. Trước mặt thầy, một con trâu trắng hiện lên, lóe một khắc, rồi tan ngay. Thầy lại quay về phương Nam, lại vái ba vái và khấn. Ai là bạn chí cốt với Thượng Công, hãy về đây với Thượng Công. Cúi đầu, ông chờ đợi. Đợi mãi một lúc sau, có con sổng không đầu hiện lên rồi biến ngay trong chớp mắt. Dù vậy, thầy vẫn tin một điều. Một ngày nào đó, nơi đây, bên cạnh hồn Thượng Công, sẽ có hai linh hồn khác trú ngụ. Quay trở về phía cây đa ngàn năm, thầy Nhã cắm hương vào giữa hai rễ cây ôm nhau tạo thành một lỗ hổng như lư hương. Thầm thì, cụ nằm được nơi đây, dân quanh vùng đời đời hưởng phúc lộc của cụ. Khi thầy trở lại, bà Sao sơ vội như vẫy chào ông, còn Bạch Hổ vẫn ngủ. Các cụ nói cọp ngủ ngáy như giống, sao ông 30 này không ngáy? Một lần nữa, thầy Nhã liều mạng, sờ lên đầu, đưa tay vào mũi Bạch Hổ, sao như ông không thở. Quái, thầy nghĩ chẳng lẽ ông cùng đi với Thượng Công? Thử lại một lần nữa, rồi lần nữa, và bây giờ thì thầy tin chắc điều thầy vừa nghĩ. Trở về, thầy địa lý người Tàu báo cho Phó Tổng Chấn Trương Tấn Biểu biết về cái gò đất hình lưng quy, về cái vùng địa linh nhân kiệt nơi Thượng Công sẽ nằm. Việc Bạch Hổ đã ra đi và Ba Sao đang phù phục như chờ đợi Thượng Công đến. Dân gia định đã đưa Thượng Công về đây. Đoàn người đi sau quan tài rồng rắn kéo dài tới hàng mấy dặm. Tiễn biệt Thượng Công, ngoài người Việt mọi miền thuộc gia định, số người đông thứ hai là người Hoa. Không có gia định người Hoa nào ở gia định là không có người đi sau quan tài Thượng Công. Cạnh đó là giới Phật giáo, rồi tín đồ Thiên Chúa giáo, các nhà truyền giáo Việt Nam và Tây Dương. Lúc đầu, nấm mồ được xây bằng đá ong, cạnh đó, tại cây đa ông nộn đã mọc lên một ngôi miếu có tên là Thượng Công Linh Miếu. Nơi đây, không ngày nào, không có vài trăm người đến dâng hoa, đốt hương và cầu nguyện, xin Thượng Công mọi điều tốt lành. Dân gian đồn rằng Thượng Công rất thiêng, ai có oan ức tới đây cầu xin đều được ngài giải oan, ai gian trá liều mạng tới đây thì đều bị ngài bẻ cổ. Chú thích, theo Lê Minh Quốc trong Nguyễn An Ninh, dấu ấn để lại nhà xuất bản Văn hóa 1997, thì trước khi cho con trai làm cách mạng giải phóng dân tộc, ông Nguyễn An Khương đã đưa Nguyễn Ninh tới đây để thề chức Thượng Công không bao giờ được phản lại dân tộc. Hết chú thích. Ngay sau đám tang, Trương Tấn Biểu không còn sức gượng dậy nữa, ông xin về chí sĩ. Và cũng từ đấy, gia định đã không còn là thành nữa. Vùng Bến Nghé, Sài Côn được đổi làm tỉnh Viên An. Nguyễn Văn Quế được bổ làm tổng đốc và bố chánh xứ là Bạch Xuân Nguyên, con người gian xảo đã từng bị Tổng Chấn Lê Văn Duyệt trả về cho binh mạng. Nguyên vào Viên An, việc làm đầu tiên là hạch tội Lê Văn Khôi, và từ đám tay chân của Lê Văn Duyệt này, Nguyên quyết hạch tội Lê Văn Duyệt. Trương Tấn Biểu từ quê hương Định Tường nghe tin này, ông giật mình kêu lên. Hỏng, hỏng hết rồi, Bạch Xuân Nguyên mà vào hạch tội Lê Văn Duyệt thì loạn, loạn, loạn to. Dân gia định này chất phác vậy nhưng là dân tứ chiếm. Động tới Lê Văn Duyệt là động tới họ rồi. Loạn, loạn, loạn to. Từ đó, ông không ăn không uống gì nữa cho đến ngày qua đời. Chú thích, có tài liệu cho Trương Tấn Biểu chết năm 1827. Theo địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Trần Văn Sầu chủ biên, thì Trương Tấn Biểu làm phó tổng chấn gia định thành từ năm 1823 đến năm 1832. Và cũng ngay sau ngày ông nằm xuống thì điều mà ông dự báo đã thành sự thật, cả gia định thành trước đây nay chìm trong máu lửa của cuộc chiến, một bên là quân triều đình và một bên là Lê Văn Khôi cùng với vệ Minh Nghĩa, vệ An Thuận, vệ Thanh Thuận, đội Hồi Lương, các phó vệ úy và vệ úy ở trong thành Gia Định. Cuộc va chạm đầu tiên giữa bố chánh Bạch Xuân Nguyên và phó vệ úy Lê Văn Khôi là cuộc hạch tội vụ đóng thuyền bán cho nhà Thanh. Tôi chỉ là phó vệ úy, không có quyền gì cho cưa ván đóng thuyền bán cho nhà Thanh cả. Ông muốn biết, cứ hỏi tổng chấn Lê Văn Xuyệt ấy. Khôi trả lời như thách thức quan bố chánh. Lê Văn Xuyệt, Bạch Xuân Nguyên gằn từng tiếng. Người dọa ta đấy hả? Không cần phải dọa ta. Phải chính ta Bạch Xuân Nguyên này đã bị tên thái giám Lê Văn Xuyệt tống về triều cùng những lời lẽ thô bạo. Ta vào đây là để hỏi tội nó và tay chân của nó. Lê Văn Khôi cố lắm mới giữ nổi cơn giận đang bùng sôi. Đưa đôi mắt sắc như sao, Khôi nhìn qua, cần cổ Nguyên. Chỉ một nhát, nó sẽ là con chó chết. Nhưng Khôi nghĩ, phải cho nó chết theo cách của ta. Một nhát sao, nhẹ quá. Sao, nghĩ gì đấy? Bạch Xuân Nguyên hỏi. Nghĩ cách chạy tội cho thầy trò ngươi hả? Chưa ai nói cha con tôi có tội. Trừ đám quan lại cường hạn đạo. Mày nói ai là đám quan lại cường đạo? Không. Không phải tôi nói mà dân nói. Tổng chấn Gia Định Thành trong sớ xương vua trả ông về triều đình đã nói. Láo, láo quá đáng. Ta sẽ trả cho bằng được món nợ này. Ta nói cho lũ người biết ta vào đây là phụng mật chỉ của triều đình tra xét việc riêng của cha ngươi. Tống tất cả lũ chúng vào nhà giam, chờ ta tra xét. Một lần nữa Lê Văn Khôi lại nhẫn nhục. Chỉ óc Khôi vẫn còn in rõ nét cái đêm trước ngày thượng công ra đi. Ngài có kêu Khôi vào và căn dặn. Khi cha chết, mọi điều rồi sẽ khác hiện nay. Cha tin triều đình sẽ không để con yên. Cha cứ sợ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Nhưng con nên nhớ, để mất lòng dân thì không có ý nghĩa gì nữa đâu. Đúng, cha đã biết trước, đã lo trước. Cha chỉ sợ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Phải. Cũng đêm đó, chính Khôi đã nói với cha đua Lê Văn Xuyệt của mình, con sẽ chẳng sợ bất kỳ ngọn giáo nào. Từ trong nhà giam, Khôi đã bàn với vệ úy Thái Công Triều, phó vệ úy Lê Đắc Lực, nhờ người em kết nghĩa Tần La Hiệp. Khôi đã kéo được quản cơ Nguyễn Văn Tân vào và Nguyễn Văn Chân ở tượng cơ. Chân và Tân lựa lấy voi chiến phục binh ở ngoài, xuất đội Quách Ngọc Yến ở cơ Phiên Dũng giữ cửa Hoài Lai làm nội ứng bên trong. Cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi bắt đầu lúc gà lên chuồng Giờ Sậu ngày 18 tháng 5 năm Quý Tỵ 1833. Vệ binh của Khôi bịt khăn trắng ở đầu, cơm giáo sáng ngời, riêng Khôi cầm đôi kim sản tiến tới vây chặt sảnh đường, bắt bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Nguyên nghe động, chạy ra phía sau thư sinh. Khôi lao tới phóng kim sản vào chân Nguyên. Nguyên ngã khuỵu, Trần La Hiệp trói lại. Vừa lúc vệ úy Thái Công Triều chạy tới báo cho Khôi đã trừ được cha con tổng đốc Nguyễn Văn Quế. Đêm ấy, Khôi đưa Bạch Xuân Nguyên về dinh tổng chấn cũ, ngồi trên sập cụ nơi Lê Văn Xuyệt vẫn ngồi trước đây, tay phải cầm đôi kim sản, tay trái chỉ thẳng mặt bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Lê Văn Khôi gằn từng tiếng: mày là tên tham quan nhũng lại, tổng chấn Gia Định Thành nể vua Minh Mạng tha cho mày cái chết, trả mày về kinh, mày không cảm tạ ơn đức của tổng chấn mà lại còn quay vào đây đòi cào mả cha nuôi ta, thật là quá quắt. Mày muốn chết cách nào đây? Tôi chỉ là bố chánh, Nguyên biện bạch. Tôi làm theo lệnh của triều đình. Triều đình mật chỉ tôi và ông tổng đốc hạch tội ông Xuyệt để cào mả ông ấy lên. Triều đình là ai? Triều đình, tôi chỉ biết làm theo lệnh tổng đốc Nguyễn Văn Quế. Giải tên Quế vào đây. Tần La Hiệp xách đầu tổng đốc Nguyễn Văn Quế đặt trước mặt Bạch Xuân Nguyên. Nguyên lạnh cả người. Từ đấy, y không mở miệng nói được tiếng nào nữa. Lê Văn Khôi nhìn y, hạch tội. Một, ngươi là một tên quan tham tàn, xảo quyệt. Hai, ngươi là một con người vô ơn, đáng phải bị giết. Tổng chấn tha cho về triều đình, bây giờ ngài vừa nằm xuống lại đòi hạch tội ngài. Ba, ngươi là một con người hỗn láo, con trẻ, chức quan hèn mà dám đòi cào mả cha nuôi ta, huân kiệu đại thần. Bốn, mới vào Gia Định, đáng lẽ lo yên dân, ngươi lại gây rối loạn, bắt bớ hàng trăm người. Bốn tội ấy, ngươi đáng chặt làm bốn khúc, quân đâu, cho hành xử tên Bạch Xuân Nguyên. Cuộc chiến bắt đầu từ buổi chạng vạng ngày 18 tháng 5 năm Quý Tỵ 1883 ấy. Một lần nữa, các miền đất của Gia Định gầm rung tiếng súng to, tiếng súng nhỏ, máu lại chảy, đầu lại rơi. Quân của triều đình thua trận tan tác, không ít binh lính đã đầu hàng Lê Văn Khôi. Tất cả họp lại tuyên cáo rằng, tổng đốc Nguyễn Văn Quế cùng bố chánh Bạch Xuân Nguyên là bọn vô ơn, Bội Nghĩa, Thượng Công là một khuôn kiệu đại thần anh minh, dân chúng nơi nơi, đặc biệt là dân chúng các miền Gia Định đều mang ơn Thượng Công. Vậy mà bọn chúng mới đặt chân vào đây đã hạch tội ngay Thượng Công, đòi cao bà Thượng Công, rồi bắt tất cả những ai đã từng theo Thượng Công làm việc dưới quyền Thượng Công. Này, chúng tôi gồm Lê Văn Khôi, con nuôi Tả quân tổng trấn Gia Định Thành làm đại nguyên soái, Thái Công Triều làm trung quân thống lĩnh, Lê Đắc Lực làm trung quân phó tướng, thề lấy máu phục thù cho Thượng Công. Đây là một việc nghĩa lớn, không thể từ chối được. Mọi người ai vì nghĩa lớn ấy hãy theo chúng tôi. Dân chúng nơi nơi từ Biên Hòa, Đồng Nai, từ Rạch Giá, Hà Tiên, từ Định Tường, Long An, từ An Giang, Sa Đéc đều nô nức theo nguyên soái Lê Văn Khôi. Hàng loạt tướng tài, kinh nghiệm trận mạc được minh mạng tung vào đây như Trần Văn Đăng, nguyên phó tổng trấn thành Gia Định, Trương Minh Sảng. Nhưng cuộc chiến chỉ có ác liệt thêm chứ không thể đè bẹp nổi Khôi. Chính vào giữa hồi căng thẳng ấy, Lê Văn Khôi lâm bệnh. Cơn sốt kéo dài 6 ngày đêm không dứt, Khôi kêu gửi em kết nghĩa là Tần La Kiệp vào dặn. Ai nghe đâu Thái Công Triều đã cho người qua xiêm cầu cứu, thật là tai hại. Hồi ấy cha nuôi ta cùng ông Thành đã can chu Nguyễn Ánh không nên cầu viện người xiêm, vậy là Triều đã phản bội cha ta rồi. Ta này sức không còn, không biết tắt thở lúc nào. Ta còn một đứa con trai mới lên 8, ta sao chú thay ta nuôi đất nó. Còn đây là đôi kim sản họ Tần, chú đã trao cho ta, nay ta trao lại cho chú. Nói chưa hết câu thì Khôi đã chút hơi thở cuối cùng. Khi nghe Khôi chết, người phản Khôi đầu tiên là trung quân thống lĩnh Thái Công Triều. Triều đã trở về đầu thú quân triều đình, để rồi khi dẹp được loạn binh của Khôi lại bị chính triều đình ra lệnh trảm. Vào những ngày tháng 7 năm Ất Mùi 1835, biết không thể giữ nổi, Tần La Hiệp tay cầm kim sản, tay cầm đại đao, lưng cõng Lê Văn Năm, con trai Khôi lên 8, cưỡi con ô truy của Lê Văn Duyệt từ trong thành Tả Xung Hữu Đột với quân triều đình rồi lao ra ngoài. Chú thích, có tài liệu cho rằng con Lê Văn Khôi bị bắt cùng 5 người nữa nhốt củi đưa ra kinh thành chịu tội lăng trì. Hết chú thích. Cuộc chiến đẫm máu cũng đã kết thúc ngay vào cuối tháng ấy. 1831 người đã được chôn chung vào một hố, nơi đó có tên là Mã Ngụy. Chú thích, bùng binh ngã 6 đường 3 tháng 2, cách mạng tháng 8 bây giờ. Hết chú thích. Và cũng trong năm Ất Vị 1835 ấy, Lê Văn Duyệt đang nằm dưới mồ đã phải lãnh một bản án lạ kỳ của chính Minh Mạng. Đáng tội xử trảm 7 điều. 1. Sai người riêng đi Biến Điện kết ngoại giao. 2. Xin tống thuyền Anh Cát Lợi đến thành để chứng tỏ có quyền. 3. Xin giết thị vệ Trần Văn Tình để khóa miệng người. 4. Kháng sớ giữ lại người được tuyên chịu điều bổ quan biên. 5. Cậy bè đảng xin tăng thọ cho Lê Chất. 6. Giữ riêng giấy có đóng ấn sẵn của vua. 7. Gọi Mã Cha là Lăng, nói với người xưng là cô. Đáng xảo sự tội 2 điều. 1. Cố xin xung nạp Miếu Điện, Miến Điện để thỏa việc làm bậy. 2. Nói với người rằng cầu tiên xin được thơ có câu Trần Kiều Hoàn Bào. Chú thích, Triệu Khuông Dẫn, tức Tống Thái Tổ, sau này đem quân đến Trần Kiều, tướng sĩ tôn làm vua, cướp ngôi nhà Hậu Chu. Bài thơ cầu tiên đó có mấy câu thơ như sau: Giúp Hán trước hơn chư tướng Hán, phò Chu há kém mười phần Chu. Việc Trần Kiều sau này gặp lại, mặc áo hoàng bào, chối được ru. Hết chú thích. Nội các gồm Hà Tôn Quyền, Nguyễn Chi Phương, Hoàng Quỳnh, còn tô thêm với đức vua sự biến phiên an, duyệt thực là đồ tội. Xin chú luật mưu phản kết án lăng trì. Nhưng nó đã bị Diêm Vương bắt đi rồi, nay xin thu bằng sắc, bổ quan tài ra chém xác để tỏ gương răn. Chú thích Đại Nam Liệt Truyện. Hết chú thích. Minh Mạng cố kìm cơn giận của mình lại dụ. Lê Văn Duyệt tội nhiều, đếm không xuể, càng nói càng đau lòng. Bổ quan tài mà chém xác cũng không quá đáng, nhưng nghĩ rằng nó chết đã lâu, còn cái xương khô trong mả cũng chẳng cần ra hình. Nay sai tổng đốc Gia Định đến chỗ mà Duyệt cao bằng, đánh 100 trượng, dựng bia đá khắc to 8 chữ: Quyền Yêm Lê Văn Duyệt, phục pháp sứ. Chú thích, năm 1836, năm tỉnh Phiên An lại đổi năm tỉnh Gia Định. Nơi đây hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội. Hết chú thích. Bắt đầu từ năm ấy, trên cái mả bị cào bằng của Lê Văn Duyệt có một sợi xiềng sắt và một bia đá có 8 chữ khắc to bia. Nhưng lặng lẽ, những người dân từ mọi miền Gia Định xưa đã đến nơi đây dâng hoa và đốt hương cho Thượng Công. Có những đoàn 5-7 người, cũng không ít đoàn vài chục người, không ngày nào hương khói ở đây không nghi ngút. Và khi đêm xuống, quả nơi đây âm u đến rùng rợn, ai ai cũng nghe tiếng ma khóc hoặc có tiếng rộn dịp như người ngựa đi. Chú thích Đại Nam liệt truyện. Hết chú thích. Không ai biết rằng đấy là vó ngựa ô truy của Tần La Hiệp. Từ một vùng biên cương nào đó, đêm đêm anh lại đưa con trai của Lê Văn Khôi là Lê Văn Năm về đây đốt hương cầu khấn cho oan hồn thượng công sớm có nơi nương tựa. Cả hai ôm nhau ngủ cạnh sợi xiềng và tấm bia đá, dù đêm đó trời mưa gió bão bùng hay trăng thanh gió mát. Thỉnh thoảng có người đi nhỡ đoạn đường phải qua gần mộ thượng công lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập về phía quả đồi, địa linh nhân kiệt hình lưng quý ấy, tiếng đồn lại lan xa ra tiếp mãi kinh thành Huế. Trong một cơn mơ, Minh Mạng đã gặp Duyệt đi lang thang. Nhà vua hỏi Duyệt đi đâu đó. Duyệt nhìn vua mắt đỏ như hai hòn than trả lời: không còn nhà, đi lang thang chơi. Ai ngờ lại bước vào Từ Cấm Thành. Duyệt nói xong biến mất. Sáng hôm sau, trong buổi chầu, Minh Mạng dụ dân gia định đồn Duyệt bị phá nhà mồ, không nơi ở, đi dậm dịch suốt đêm, dân sợ không sao an cư được. Đêm qua trẫm cũng thấy Duyệt đi vào Từ Cấm Thành. Nay trẫm cho cất cái bia đá kia cùng sợi xiềng cho con cháu tự sửa đắp mà ấy. Từ nấm mộ oan khuất, không biết từ lúc nào, dân các miền thuộc gia định xưa đã dựng lên một ngôi đền bề thế, người ta gọi đó là Lăng Ông. 35 năm sau này, ngày Lê Văn Duyệt ra đi, vào một ngày mùa thu tháng 8, có một người chặt ngũ tuần, cưỡi voi đến thượng công linh miếu. Người coi lăng tuổi cũng xấp xỉ người cưỡi voi, ra chào hỏi chân tình. Họ quen thân nhau từ trước, nhưng người ngoài không ai biết mối quan hệ giữa họ. Người cưỡi voi từ Vàm Trà Lọt tới là con trai lão Cơ Điều. Người coi lăng chính là cậu bé đã được Tần La Hiệp cõng trên lưng cưỡi con ô truy vượt thành gia định cái đêm máu lửa của năm Ất Vị 1835 ấy, đó là ông Lê Văn Năm. Hôm nay ông đi đâu? Tiện ghé thăm hay? Lê Văn Năm hỏi. Nguyễn Bá, còn lão Cơ Điều đáp, tôi định dằm lên lại ông luôn, nhưng không hiểu sao, ông bà sao cứ một bực ra đi, tôi sợ có chuyện gì ở trên này nên xách nón theo. Tới đây thấy mọi việc êm, vậy tôi đỡ lo. Vào chính lúc ấy, một tiếng gầm rung cả rừng cây đại thụ. Đấy là tiếng gầm cuối cùng của Ba Sao. Cả hai vội vã chạy ra chỗ kia đa ông nộn. Ông Ba Sao đã phục xuống đó và tắt thở sau tiếng gầm vừa rồi. Các miền lục tỉnh và Sài Gòn, Bến Nghé, một lần nữa lại rung động vì tiếng gầm của Ba Sao. Chỉ có các cụ cao tuổi còn nhớ hai lần ông gầm trước đây. Một lần báo ông Hữu Quân Lê Chất ra đi. Lần thứ hai báo Tả Quân Tổng Chấn Gia Định Thành ra đi. Và hôm nay, tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Và sau cùng, mọi người đều vỡ ra. Người vừa mới ra đi là quan kinh lược Phan Thanh Giản. Và một ngày mùa thu, đầu thế kỷ thứ 19, theo nguyện vọng của dân gia định cũ, người ta đã đưa ba oan hồn ấy về đây thờ phụng sớm hôm. Chú thích, hiện nay Lăng Ông đã được nhà nước ta công nhận là di tích văn hóa. Lăng có ba gian, gian bên tả thờ Phan Thanh Giản, gian bên hữu thờ Lê Chất, Lê Văn Duyệt được thờ ở gian giữa. Trong buổi lễ rước ba oan hồn về quy tụ tại Thượng Công Linh Miếu, Lăng Ông có mặt cháu Lê Văn Duyệt là Lê Văn Điển. Chú thích, thời Tự Đức cho làm chủ quân cai đội. Hết chú thích. Cháu nội lão Cơ Điều, cháu đích tôn Lê Văn Khôi, Lê Văn Công, cháu Phan Thanh Sản, cháu Lê Chất và cháu đích tôn thầy địa lý Trương Minh Nhã, Trương Nam An. Nam An còn nhớ rất rõ nét mặt trang nghiêm, thành kính và giọng ông nội xúc động khi nói với cháu: kế họa của thượng công thật đã dài, 12 năm mới hết. Cháu nên nhớ nơi ông nằm trên mộ, gò đất hình lưng quy. Theo đội, đây là thế nằm ngay vào long mạch, hợp với địa linh nhân kiệt. Nơi đây sẽ có ba oan hồn hiện về. Thế nào cũng có ngày hồn được quy tụ về đây. Chừng ấy chắc ông không còn. Cha cháu chẳng may đi sớm. Khi ba cụ sum vầy ở đây, cháu nhớ mang theo ba nải chuối xanh, ba trái xoài mút quê ông, ba trái dừa xiêm. Cháu chia ba đặt trên bàn thờ ba cụ và khấn. Ông cháu là Trương Minh Nhã, nhờ ông cứu sống ở cửa thị nại mà có con đàn cháu lũ ngày nay. Cũng như dân gia đình này, không ai không nhờ ông mà nên cơ nghiệp. Khi những nhân cách đã đi vào lòng dân thì không bạo lực nào có thể vùi dập được thần tượng mà họ tôn vinh. Trương Nam An đã làm đúng lời ông nội dặn. Nhiều năm đã trôi qua, Lăng Ông vẫn sừng sững trên quả đồi hình lưng quy ấy. Ngày hội, ngày lễ, hơn bất kỳ nơi nào ở miền Nam này, Lăng Ông là nơi hội tụ đông người đến viếng, đến cầu nguyện cho những oan hồn được thanh thoát. Xin ông phù hộ cho họ tránh được mọi tai họa và cầu được hưởng phúc lành cho đời đời con cháu. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9, mùa thu năm Đinh Sửu, 1997.